Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giam thêm một người thuộc văn phòng chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu đưa người Việt hồi hương trong đại dịch làm rúng động dư luận trong nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc kết án tỷ phú người Canada gốc Hoa 13 năm tù giam. Em gái lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói Tổng thống Hàn Quốc nên câm miệng lại. Estonia bị tin tặc Nga tấn công dồn dập sau khi dỡ bỏ tượng đài thời Xô Viết.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam và là người có lượng theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra và đề nghị bên công tố là Viện Kiểm sát truy tố bà Hằng theo điều 331 Bộ luật hình sự, báo chí trong nước đưa tin. Cơ quan điều tra kết luận là bà Hằng đã lan truyền những thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, báo Tuổi Trẻ dẫn hồ sơ vụ án cho biết. Những thông tin này được bà Hằng đưa ra trong hàng loạt các buổi phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok hồi tháng 3 năm 2021, mà khi đó bà đề cập đến nhiều chuyện được cho là chuyện xấu xa của giới nghệ sĩ bằng những ngôn từ có phần tục tiểu, trong đó nổi bật nhất là chuyện ăn chặn tiền cứu trợ lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Các văn nghệ sĩ bị bà Hằng đưa lên thớt, gồm có danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Viu Anh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Thủy Tiên. Các buổi phát trực tiếp của bà Hằng đã thu hút hàng triệu người theo dõi, chia sẻ và bình luận, khiến bà trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội ở Việt Nam. Công an kết luận rằng những nội dung bà Hằng bình luận trong các buổi nói chuyện trên ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các nghệ sĩ. Khai tại cơ quan điều tra, bà Hằng được cho là đã nói rằng những thông tin về đời tư các nghệ sĩ là do bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm mơ thấy, theo tường thuật của tờ Tiền Phong. Tại các buổi livestream, bà Hằng thường nói là tôi mơ thấy. Khi đưa ra những thông tin gây sốc, cũng theo Tiền Phong thì bà Hằng đã thừa nhận thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Lý do mà bà tấn công các nghệ sĩ cũng theo lời khai của bà được Tiền Phong dẫn lại là vì những người này đã nói những điều ảnh hưởng không tốt đến công ty Đại Nam mà bà làm tổng giám đốc và quỹ từ thiện hằng hữu của bà, hay do bất hòa cá nhân như đối với danh hài Hoài Linh. Để tránh các rủi ro pháp lý, các buổi livestream của bà Hằng được sự tư vấn của các luật sư, chẳng hạn luật sư Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Đình Kim theo Tiền Phong. Bà Hằng đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Với thời hạn 3 tháng, đến gần cuối tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố chuẩn y tạm giam bà Hằng thêm 2 tháng, tức đến hết tháng 8. Đến ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát đã quyết định tạm giam bà Hằng thêm 20 ngày nữa, theo báo Tuổi Trẻ. Một trong những đối tượng cũng bị bà Hằng công kích chửi bới là ông Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai, người vừa bị đưa ra xét xử trong một vụ án khác cũng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Hôm 18 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ, để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến chuyến bay giải cứu. Ông Thân là người thứ hai thuộc Văn phòng Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính bị bắt giữ trong vụ án này và là bị can thứ 17 bị khởi tố trong cả vụ án. Ông Nguyễn Tiến Thân, 42 tuổi, bị bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc với cáo buộc nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự, theo cổng thông tin của Bộ Công an. Vụ bắt giữ liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tại Hà Nội và các tỉnh thành phố khác xoay quanh số lượng hạn chế khoảng 2.000 chuyến bay thương mại hồi hương được phép vào Việt Nam trong thời gian biên giới bị đóng cửa nghiêm ngặt trong giai đoạn 2020-2021 do dịch bệnh COVID-19. Nhiều người phàn nàn về sự thiếu minh bạch và giá cắt cổ, quy trình lựa chọn và thủ tục phức tạp của các chuyến bay này. Tính đến nay, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố bắt giam 17 bị can tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các công ty dịch vụ du lịch. Trong đó có 12 bị can bị khởi tố về tội nhận hối lộ, 4 bị can về tội đưa hối lộ và 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều bị can thuộc Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, trong đó có cả Thứ trưởng của Bộ này là ông Tô Anh Dũng, Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Lê Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ công dân Lưu Tuấn Dũng. Vào ngày 25 tháng 7, bà Nguyễn Mai Anh, một đồng nghiệp của ông Thân tại văn phòng Chính phủ, cũng bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị cáo đã lợi dụng việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công nhân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Theo đó, các bị cáo nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la. The Voice of America,
VOA. Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất Apple Watch, tức đồng hồ thông minh, và MacBook, tức máy tính xách tay, tại Việt Nam, đánh dấu một thắng lợi nữa cho quốc gia Đông Nam Á này, khi hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc, tờ Nikkei Asia của Nhật đưa tin. Theo đó, các hãng cung ứng cho Apple là Luxshare Precision Industry và Foxconn đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc Việt Nam, với mục tiêu lần đầu tiên sản xuất thiết bị này ngoài Trung Quốc. Nikkei Asia dẫn nguồn từ 3 người nắm trực tiếp về vấn đề cho biết. Ngoài Trung Quốc thì Việt Nam là trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple, sản xuất một loạt các sản phẩm chủ lực cho họ, bao gồm máy tính bảng iPad và tai nghe AirPods. Theo các chuyên gia trong ngành, Apple Watch thậm chí còn tinh vi hơn nữa. Các chuyên gia cho rằng việc nhét quá nhiều chi tiết vào một chiếc đồng hồ nhỏ như vậy đòi hỏi khả năng công nghệ cao. Do đó, sản xuất Apple Watch sẽ là thắng lợi cho Việt Nam khi nước này đang nỗ lực nâng cấp trình độ sản xuất công nghệ của mình. Apple cũng đã tiếp tục chuyển sản xuất iPad sang Việt Nam sau khi các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Thượng Hải gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng trên diện rộng. Hãng BYD của Trung Quốc là đơn vị đầu tiên hỗ trợ sự thay đổi này. Mặc dù các nguồn tin ẩn danh nói với Nikkei Asia rằng hãng Foxconn của Đài Loan cũng đang tổ chức sản xuất nhiều iPad hơn ở Việt Nam. Apple cũng đang đàm phán với các nhà cung ứng để xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm loa thông minh HomePod ở Việt Nam. Còn về MacBook, Apple đã yêu cầu các hãng cung ứng thiết lập dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Việt Nam, hai nguồn tin nói với Nikkei. Tuy nhiên, tiến độ chuyển sản xuất hàng loạt sang Việt Nam còn chậm, một phần do sự gián đoạn liên quan đến đại dịch, nhưng cũng vì sản xuất máy tính xách tay đòi hỏi chuỗi cung ứng rộng hơn. Mạng lưới chuỗi cung ứng đó hiện đang tập trung vào Trung Quốc và có chi phí rất cạnh tranh, các nguồn tin ẩn danh này nói thêm. AirPods, Apple Watch, HomePods và nhiều nữa, Apple có những dự án lớn tại Việt Nam ngoài sản xuất iPhone, một trong những người nắm trực tiếp về vấn đề nói với Nikkei Asia. Các phụ tùng laptop MacBook đã được phân thành module nhiều hơn so với trước, vốn khiến sản xuất máy tính xách tay ngoài Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng làm thế nào để làm cho nó cạnh tranh về chi phí là một thách thức khác. Việc mở rộng sản xuất Apple đến Việt Nam bắt đầu với iPod, vốn được đưa vào sản xuất hàng loạt ở quốc gia này hồi năm 2020. Tai nghe này là một trong những sản phẩm đầu tiên của Apple được chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc sau khi thương chiến Mỹ-Trung nổ ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này báo hiệu thay đổi trong cách làm của Apple, vốn phụ thuộc vào Trung Quốc trong gần như tất cả nhu cầu sản xuất trong hàng chục năm. Đối với Việt Nam, sự dịch chuyển của Apple và nhìn rộng ra là căng thẳng Mỹ-Trung là điều may mắn. Số lượng các nhà cung ứng của Apple có cơ sở tại nước này đã tăng từ 14 hồi năm 2018 lên ít nhất là 22, theo phân tích của Nikkei Asia dựa trên danh sách các nhà cung ứng hiện có mới nhất của Apple và các nguồn tin. Nhiều hãng điện tử lớn khác như Google, Dell và Amazon cũng đã thiết lập sản xuất tại Việt Nam để mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc, cũng theo Nikkei Asia. Eddie Han, nhà phân tích cấp cao của Isai Research, nói với Nikkei Asia rằng các hãng thiết bị điện tử đang cố gắng giữ thăng bằng giữa căng thẳng Washington và Bắc Kinh. Về mặt địa lý, chúng tôi nhận thấy các thương hiệu điện tử quốc tế lớn như Apple và Samsung đang cố gắng giảm phụ thuộc vào sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng mặt khác, các hãng quốc tế này đã liên kết với nhiều hãng cung ứng Trung Quốc hơn như Lexxe và BYD đối với Apple hay Huaqin đối với Samsung để sản xuất thêm sản phẩm. Han nói, đó là động thái cân bằng các tác động chính trị. Vai trò công xưởng quan trọng nhất thế giới của Trung Quốc đã bị thách thức kể từ khi thương chiến và sau đó là các chính sách năng lượng và Zero Covid của họ, ông Han nói với Nikkei Asia. Điều này thực sự đã khiến Việt Nam, đất nước sát bên Trung Quốc, trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều hãng điện tử khi quốc gia này dần phát triển hệ sinh thái chuỗi cung ứng của riêng mình. Apple đã và đang chuyển một số khâu trong dây chuyền sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang các nước khác, trong đó có Ấn Độ, nơi họ bắt đầu sản xuất iPhone 13 hồi đầu năm nay và cũng đang tính lắp ráp máy tính bảng iPad theo Reuters. Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, cùng với các nước như Mexico và Việt Nam, đang ngày càng quan trọng đối với các nhà thầu cung ứng cho các hãng công nghệ Mỹ khi họ tìm cách mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa đưa ra kết luận sơ bộ rằng một số sản phẩm gỗ ván ép của Việt Nam có nguyên liệu nhập chính từ Trung Quốc với mục đích tránh bị đánh thuế bán phá giá và do đó sản phẩm này sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá có thể lên đến 200% như Mỹ đang áp dụng đối với Trung Quốc. Việc tính thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam này sẽ được tính từ ngày 17 tháng 6, 2020, tức là ngày thông báo khởi xướng cuộc điều tra, theo một thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 7, trên trang The Federal Register. Ván ép hay còn gọi là gỗ dán, sử dụng nguyên liệu gỗ cứng là sản phẩm được làm từ các lớp gỗ ván, bóc gắn với nhau bằng keo, sau đó được phủ một hoặc hai lớp ván gỗ cứng ở bề mặt. Hiện tại Hoa Kỳ đang áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với sản phẩm này của Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá là 183,36% và thuế chống trợ cấp từ 22,98% đến 194,90%. Kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho rằng gỗ dán từ Việt Nam nếu có lỗi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp như đang áp dụng với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Liên minh Thương mại Công bằng đối với dán ép gỗ cứng của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định trên cơ sở toàn quốc, có nghĩa là quyết định này áp dụng cho tất cả các sản phẩm ván ép xuất khẩu từ Việt Nam. Liên minh này cho rằng kết luận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là một thắng lợi quan trọng trong các vụ kiện thương mại chống lại hàng nhập khẩu không công bằng từ Việt Nam vốn đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo căn cứ kết luận sơ bộ này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đề nghị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tiếp tục dừng thanh khoản và yêu cầu nhà nhập khẩu nộp tiền đặt cọc bằng mức thuế chống lẩn tránh tạm tính đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ ngày 17 tháng 6, 2020 đối với các trường hợp là đối tượng bị áp dụng biện pháp. Mức đặt cọc tiền mặt áp dụng với các sản phẩm gỗ dán nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế chống bán phá giá sẽ là 183,36% và đối với sản phẩm chịu thuế chống trợ cấp là từ 22,98% đến 194,90% trừ khi công ty đưa ra bằng chứng sản phẩm của mình không là đối tượng chịu áp mức thuế này. Ngược lại, gỗ dán từ Việt Nam nếu có loại sử dụng nguyên liệu là dán bóc sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác thì sẽ không bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đồng thời cũng đưa ra kết luận về 22 công ty của Việt Nam đã không hợp tác và 14 công ty không phản hồi với Bộ trong quá trình điều tra này. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam và các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ tham gia cơ chế tự chứng nhận hàng hóa được loại trừ khỏi biện pháp trốn tránh. Cơ chế tự chứng nhận này sẽ không áp dụng đối với các doanh nghiệp mà Bộ Thương mại đánh giá là không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Bộ này trong quá trình điều tra. Do vậy, 36 công ty của Việt Nam nêu trên phần chắc sẽ không được phép tham gia vào quá trình lấy chứng nhận xuất xứ. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về vấn đề này. Theo thống kê của Hải quan Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu ván ép sử dụng nguyên liệu gỗ cứng của Việt Nam sang Hoa Kỳ liên tục tăng từ 112,3 triệu đô la năm 2018 lên đến 226,4 triệu đô la vào năm 2019 và đạt 248,5 triệu đô la vào năm 2020 và 356,7 triệu đô la vào năm 2021. Ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, ngành gỗ của nước này đang đối diện ngày càng nhiều hơn với những vụ việc liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại. Trang Việt Nam Plus dẫn lời ông cho biết, tần suất của các vụ cảnh báo khởi xướng điều tra gia tăng và những thiệt hại mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chịu ngày càng lớn hơn. Truyền thông Việt Nam hôm 17 tháng 8 loan tin rằng trong những tháng gần đây, ngành gỗ phải đối mặt với tình trạng sự sụt giảm đơn hàng dẫn đến khả năng không tăng trưởng hoặc tăng ở mức thấp nhất. Và như vậy, việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 16,5 tỷ đô la trong năm 2022 là rất khó khăn. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm chính của Việt Nam chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đang có sự giảm tốc. Với kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản sang thị trường Hoa Kỳ, tính đến hết tháng 7/2022 chỉ đạt 5,84 tỷ đô la, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 2021.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hai nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga, ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali vào tháng 11 này. Một cố vấn lâu năm của Tổng thống Indonesia cho biết hôm thứ Sáu 19 tháng 8. Andi Widajanto, cựu thư ký nội các và là cố vấn không chính thức của Tổng thống Joko Widodo, người còn có tên gọi là Jokowi, nói với Reuters rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh. Ông Widajanto, người đứng đầu Viện Quốc gia Kiên cường, nói với Reuters, xin trích. Ông Jokowi nói với tôi rằng cả ông Tập lẫn ông Putin đều có kế hoạch tham dự ở Bali, hết trích. Hôm 18 tháng 8, ông Jokowi nói với Bloomberg News rằng cả hai nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga đều đã có lời đảm bảo với ông. Các quan chức thuộc Phủ Tổng thống Indonesia đã không trả lời khi có đề nghị xác nhận về tin tức này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức khi Reuters đề nghị họ bình luận. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin từ chối bình luận với Bloomberg, nhưng một quan chức khác nắm rõ tình hình đã nói với hãng tin này là ông Putin có kế hoạch đích thân tham dự cuộc họp. Về phía Trung Quốc, chuyến công cán sẽ có ý nghĩa rất quan trọng vì đây sẽ lần đầu tiên ông Tập đi ra khỏi Trung Quốc kể từ tháng 1 năm 2020 khi ông đến thăm Myanmar. Trung Quốc duy trì chính sách không COVID, đóng cửa hoàn toàn biên giới của họ đối với việc đi lại quốc tế. Kể từ đó, ông Tập chỉ có chuyến công du duy nhất ra khỏi Trung Quốc đại lục vào ngày 30 tháng 6 khi ông thăm Hồng Kông để kỷ niệm 25 năm ngày Trung Quốc nhận lại lãnh thổ này từ sự kiểm soát của Anh. Cũng có tin là các quan chức Trung Quốc đang lên kế hoạch về cuộc gặp vào tháng 11 ở Đông Nam Á giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, theo một bản tin trên báo Wall Street Journal. Với tư cách là chủ tịch G20 năm nay, Indonesia đã phải đối mặt với áp lực từ các nước phương Tây về việc rút lại lời mời dành cho Putin do Nga xâm lược Ukraine. Chính phủ của Putin gọi đó là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Indonesia cũng đã mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Bali. Thời gian gần đây, ông Jokowi muốn đóng vai trò là người hòa giải giữa hai nước tham chiến và trong những tháng gần đây, ông đã đến gặp cả hai tổng thống của Ukraine và Nga để kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đồng thời tìm cách làm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tuần này, ông Jokowi cho biết cả hai nước đã chấp nhận Indonesia là cầu nối hòa bình.
Một tòa án của Thượng Hải hôm thứ Sáu 19 tháng 8 kết án tỷ phú Canada gốc Trung Quốc Xiao Jianhua 13 năm tù giam và phạt tập đoàn Tomorrow Holdings của ông 55 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,1 tỷ đô la, một mức phạt kỷ lục ở Trung Quốc. Ông Xiao không xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2017. Ông Xiao và Tomorrow Holdings bị buộc tội tuồng đi trái phép tiền gửi của công chúng, gian dối trong sử dụng tài sản ủy thác, sử dụng trái phép ngân quỹ và hối lộ, Tòa án Trung cấp thứ nhất Thượng Hải cho biết. Tòa nói thêm rằng hình phạt đã được giảm xuống vì cả ông Xiao lẫn tập đoàn đều đã nhận tội và hợp tác trong việc thu hồi các khoản trục lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả. Tòa án cho hay ông Xiao và tập đoàn Tomorrow đã vi phạm nghiêm trọng một lệnh về quản lý tài chính và làm tổn hại đến an ninh tài chính nhà nước. Đồng thời, đại gia này bị phạt thêm hơn 955.000 đô la về các tội danh đó. Ông Xiao sinh ra ở Trung Quốc và được biết tiếng là có các mối liên kết với giới chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tòa cho biết từ năm 2001 đến năm 2021, ông Xiao và Tomorrow đã biếu tặng cổ phần, bất động sản, tiền mặt và các tài sản khác cho các quan chức chính phủ với tổng trị giá xấp xỉ 100 triệu đô la để tránh bị giám sát tài chính và tìm cách trục lợi bất hợp pháp. Vào tháng 7 năm 2020, 9 đơn vị liên quan của tập đoàn đã bị các cơ quan quản lý Trung Quốc giành quyền kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch giải quyết các nguy cơ do các tập đoàn tài chính gây ra. Trong số 9 công ty đó, có 4 công ty bảo hiểm là công ty bảo hiểm tài sản Thiên An Trung Quốc, công ty bảo hiểm nhân thọ Hoa Họa, công ty bảo hiểm nhân thọ Thiên An và công ty bảo hiểm Xi'an PNC. Bên cạnh đó là hai hãng New Time Trust và New China Trust. 3 công ty còn lại làm về chứng khoán là Changtong Securities, Wonsheng Securities và Gongsheng Futures. Tòa cho biết từ năm 2004, ông Xiao và tập đoàn Tomorrow đã kiểm soát nhiều tổ chức tài chính và các trang về tài chính trên Internet, bao gồm cả ngân hàng Baoshan làm ăn thất bát, thông qua nhiều tầng nấc cổ đông gián tiếp và sở hữu ẩn danh. Vẫn tòa cho hay ông Xiao đã sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp để mua lại các tổ chức tài chính, kinh doanh chứng khoán và đầu tư ra nước ngoài, nhưng tòa ghi nhận việc ông Xiao có những nỗ lực khắc phục hậu quả. Xiao Jianghu đã có những hành động đáng khen, vì vậy ông ta được nhận hình phạt giảm bớt theo quy định của pháp luật, tòa nói. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 19 tháng 8 khi được hỏi về quyền tiếp cận lãnh sự của ông Xiao với tư cách là công dân Canada, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trả lời rằng vì luật pháp Trung Quốc không công nhận hai quốc tịch nên ông Xiao không được hưởng các quyền đó.
Hôm thứ Sáu 19 tháng 8, Kim Yo-jong, người em gái đầy quyền lực của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng Tổng thống Hàn Quốc nên câm miệng lại sau khi ông nhắc lại rằng Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân. Phát biểu của bà Kim đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Triều Tiên bình luận trực tiếp về kế hoạch mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mô tả là táo bạo, vốn được đề xuất lần đầu vào tháng 5, và ông đã nói lại về kế hoạch này vào ngày 17 tháng 8 trong một cuộc họp báo ghi dấu mốc 100 ngày đầu tại nhiệm của ông. Bà Kim Yo-jong nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, xin trích, sẽ tốt hơn cho hình ảnh của ông ta khi ông ta cầm miệng lại, thay vì nói những điều vô nghĩa vì ông ta chẳng có gì hay ho hơn để mà nói ra. Hết trích. Bà Kim cho rằng ông Yoon thật là đơn giản và vẫn trẻ con khi nghĩ rằng ông có thể dùng hợp tác kinh tế để đổi lấy danh dự và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bà nói thêm, xin trích, không ai lại đổi vận mệnh của mình để lấy bánh ngô cả. Hết trích. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, người phụ trách các mối quan hệ với Triều Tiên, gọi những phát biểu của bà Kim là rất bất kính và khiếm nhã. Tuy ông Yoon nói rằng ông sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế theo từng giai đoạn cho Triều Tiên nếu nước này chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa, song ông cũng thúc đẩy để tăng khả năng răn đe quân sự của Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Hàn Quốc đã nối lại các cuộc tập trận chung từng bị đình chỉ khá lâu với Hoa Kỳ, bao gồm các cuộc tập trận lớn trên thực địa sẽ bắt đầu vào tuần tới. Hôm 17 tháng 8, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington ủng hộ các chính sách của ông Yoon. Nhưng bà Kim nói rằng các cuộc tập trận chung cho thấy Mỹ và Hàn Quốc vốn là đồng minh của nhau, không chân thành khi nói về các nỗ lực ngoại giao. Bà Kim nói về ông Yoon như sau, xin trích. Chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi sẽ không ngồi đối diện với ông ta. Hết trích. Trong những năm gần đây, bà Kim Yo-jong trở thành người chỉ trích Hàn Quốc thậm tệ. Một số chuyên gia cho rằng bà đóng vai phản diện bên cạnh người anh trai khi ông Kim Jong-un thường đưa ra những tuyên bố ít lên gần hơn.
Một quan chức phương Tây cho biết hôm thứ Sáu 19 tháng 8 rằng các vụ nổ tại căn cứ không quân Saki ở bán đảo Crimea đầu tháng này đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của hạm đội Biển Đen không còn sử dụng được. Căn cứ không quân gần Novofedorivka, ven biển phía Tây của bán đảo mà Nga sắp nhập từ Tây Ukraine hồi năm 2014, đã hứng chịu nhiều vụ nổ vào ngày 9 tháng 8. Quan chức không muốn nêu tên cho biết Ukraine hiện đang liên tục đạt được hiệu ứng động học ở sâu trong vùng hậu tuyến của Nga. Điều này gây tác động cụ thể đến nguồn hậu cần của Nga và ảnh hưởng tâm lý đáng kể đến giới lãnh đạo Nga. Quan chức này nói, hiện chúng tôi đánh giá rằng các sự kiện xảy ra ở sân bay Saki vào ngày 9 tháng 8 đã khiến hơn một nửa số máy bay chiến đấu của hạm đội Biển Đen không sử dụng được. Vào ngày 12 tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản tin tình báo cập nhật của họ rằng tuy chỉ một phần nhỏ trong số các máy bay chiến đấu Nga bị phá hủy trong vụ nổ, song năng lực không quân của Hải quân đã bị suy giảm nghiêm trọng. Quan chức này cho biết hạm đội Biển Đen đang chật vật để hoạt động nhiều hơn chứ không chỉ là một đội phòng thủ duyên hải, chỉ thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa. Vẫn quan chức này nói tiếp rằng nỗ lực của Nga hăm dọa tấn công đổ bộ vào Odessa đã bị cản trở. Quan chức này nói thêm rằng nhìn chung cuộc chiến đang ở thời điểm mà các hoạt động gần như dậm chân tại chỗ. Lực lượng trên bộ của cả hai bên đều không có đủ sức mạnh chiến đấu tập trung trên bộ để tiến hành các hành động tấn công hiệu quả, theo bất kỳ cách nào gây được ảnh hưởng cụ thể đến chiều hướng của cuộc chiến, quan chức này nói.
Đã xảy ra các vụ nổ vào ban đêm gần các căn cứ quân sự nằm sâu trong các khu vực do Nga kiểm soát trên đất Ukraine và ở ngay cả trong nước Nga. Điều này cho thấy rõ Kiev ngày càng có năng lực cao hơn về việc đánh phá hậu cần của Moscow ở xa tiền tuyến. Tại Crimea, bán đảo mà Nga chiếm và sát nhập hồi năm 2014, có tin về các vụ nổ gần một căn cứ không quân ở Belbek, nằm ở ven biển phía tây nam gần Sevastopol, bản doanh của hạm đội Biển Đen của Nga. Ở đầu bên kia của bán đảo, ánh lửa cũng đã bùng lên tại Kursk, gần một cây cầu lớn nối vào Nga. Phía Nga nói rằng đó là hỏa lực từ hệ thống phòng không của họ. Bên trong nước Nga, hai ngôi làng đã được sơ tán sau các vụ nổ tại một bãi chứa đạn ở tỉnh Belgorod, gần biên giới Ukraine, nhưng cách lãnh thổ do lực lượng Ukraine kiểm soát hơn 100 km. Kiev lâu nay tạo ra một bầu không khí mơ hồ về các vụ nổ như kể trên khi họ không bình luận chính thức về các sự cố xảy ra ở Crimea hoặc bên trong nước Nga. Song đồng thời cũng nói bóng gió rằng họ đứng đằng sau các vụ đó, sử dụng vũ khí tầm xa hoặc tiến hành hoạt động phá hoại. Các vụ nổ trong đêm ở Crimea và Belgorod nằm ngoài tầm bắn của các loại đạn dược mà các nước phương Tây xác nhận đã chuyển cho Ukraine tính đến nay. Các quan chức Nga cho biết không có ai bị thương ở Crimea hoặc Belgorod. Họ cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái ở Belbek và Kursk, đồng thời xác nhận rằng họ đã ra lệnh sơ tán hai ngôi làng ở Belgorod, nơi họ đang điều tra nguyên nhân một vụ hỏa hoạn. Ở gần tiền tuyến, Kiev cũng đã thông báo về một số cuộc tấn công trong đêm vào hậu tuyến của Nga ở tỉnh Kherson thuộc miền Nam, bao gồm tại một cây cầu ở đập Kakhovka, một trong những tuyến đường cuối cùng để Nga tiếp liệu cho hàng nghìn quân ở bờ Tây sông Dnipro. Ukraine hy vọng rằng năng lực mới có và mạnh hơn rõ rệt của họ về tấn công các mục tiêu của Nga ở hậu tuyến có thể đảo ngược tình thế trong cuộc chiến, làm gián đoạn các tuyến tiếp liệu mà Moscow cần để duy trì việc chiếm đóng của Nga. Trong khi đó, cơ quan điều hành năng lượng hạt nhân của Ukraine nói hôm thứ Sáu 19 tháng 8 rằng họ nghi là Moscow đang có kế hoạch tách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia khỏi lưới điện của Ukraine, một hoạt động phức tạp mà Kiev cho rằng có thể gây ra thảm họa tại nhà máy nguyên tử lớn nhất châu Âu.
Estonia đánh bại các cuộc tấn công mạng sâu rộng nhất kể từ năm 2007 tới nay, chính quyền loan báo ngày 18 tháng 8, không lâu sau khi dỡ bỏ các tường đài Xô Viết trong một khu vực có đa số dân sắc tộc Nga. Nhóm tin tặc Nga tên là QNET lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nói trên Telegram hôm 17 tháng 8 rằng đã cản trở truy cập tới hơn 200 định chế quốc doanh và tư nhân của Estonia như một hệ thống nhận dạng công dân trên mạng. Tuy nhiên, một giới chức nhà nước Estonia hôm 18 tháng 8 cho biết tác động của cuộc tấn công rất hạn chế. Hôm qua, Estonia bị các cuộc tấn công mạng sâu rộng nhất kể từ năm 2007 tới nay. Thứ trưởng phụ trách chuyển hóa kỹ thuật số tại Bộ Thông tin Liên lạc và Kinh tế Sự vụ Lukas Ives cho biết. QNET nhận trách nhiệm một cuộc tấn công tương tự nhắm vào Lithuania hồi tháng 6, tuyên bố họ ra tay hành động sau khi Estonia thôi không cho trưng bày chiếc xe tăng TU-34 thời Liên Xô tại thị trấn Nava hôm 16 tháng 8. Estonia từ 2007 đã tăng cường an ninh mạng sau khi bị tấn công mạnh vào các trang web công và tư mà nước này cho rằng do người Nga thực hiện vì tức tối khi thấy Estonia dỡ bỏ một bức tượng thời Liên Xô. Lúc đó tượng đài Hồng Quân bị tháo dỡ khỏi quảng trường Tallinn và theo sau là hai đêm bạo loạn của người gốc Nga. Chính phủ Estonia hôm 16 tháng 8 ra lệnh nhanh chóng dỡ bỏ tất cả tượng đài thời Liên Xô tại Nava, khu vực có đa số dân nói tiếng Nga, viện dẫn lý do căng thẳng dâng cao tại đây và tố Nga tìm cách khai thác quá khứ để chia rẽ xã hội Estonia.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the